Hiệp và Thanh Hương kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 25 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây.
Tăng mức cho vay học sinh sinh viên lên 4 triệu đồng một tháng.
Hôm nay ngày hội khinh khí cầu Hà Nội muôn màu sẽ chính thức diễn ra.
Tổng thống Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ quân sự không giới hạn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây năm 2022 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Thay mặt lãnh đạo, Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, ý chí vươn lên từ bàn tay, khối óc trên nền tảng văn hóa, bản sắc và truyền thống yêu nước để cùng các cấp các ngành quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức, không lơ là chủ quan với dịch bệnh, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 5 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ mùng 1 tháng 2 năm 2019, thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên.
Ngày 24 tháng 3, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 1493 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá, không được san lấp, danh mục nguồn nước nội tỉnh và danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, phục vụ công tác lập quy hoạch cấp tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, mới 30 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá, không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Chỉ có 42 trên 63 tỉnh, thành phố đã công bố danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ và chỉ có 12 trên 63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau và thành phố Cần Thơ, các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Trong văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương có đường cao tốc Bắc Nam đi qua sớm hoàn thiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng lúa nước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có công văn số 1685 gửi đến Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội yêu cầu tạm dừng việc giải quyết thủ tục liên quan đến chia tách thửa đôi với đất nông nghiệp. Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, rà soát, báo cáo về các hoạt động này trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 đối với thửa đất có diện tích lớn hơn 500m2, báo cáo về sở trước ngày 31 tháng 3 tới.
Còn gần 2 tháng mới tới kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhưng giá vé đã thay đổi mỗi ngày, đặc biệt các chặng bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế có mức giá lên tới gần 5 triệu đồng một lượt. Đại diện các hãng bay cho hay, khi Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch thì dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sẽ là kỳ nghỉ dài khởi động cho cả mùa hè sôi động. Do vậy, giá vé đến các điểm du lịch đều tăng so với các thời điểm trước và sau nghỉ lễ là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, hiện nay giá xăng dầu tăng cao cũng là tác động trực tiếp đến cơ cấu giá của các hãng vận tải nói chung và các hãng bay nói riêng.
Hôm nay, ngày hội khinh khí cầu Hà Nội muôn màu sẽ chính thức diễn ra. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình Du lịch Hà Nội chào 2022 được tổ chức từ hôm nay 25 tháng 3 đến cuối tuần. Tại phố Đinh Tiên Hoàng sẽ có 10 khinh khí cầu cao 10m và một khinh khí cầu cao 22m. Còn ở khu vực vườn nhãn Long Biên, chân cầu Vĩnh Tuy, 22 khinh khí cầu các loại tượng trưng cho năm 2022 sẽ tạo nên một khung cảnh rực rỡ bên sông Hồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản điều chỉnh quy định về biện pháp y tế cho phép người tiếp xúc gần F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được tiếp tục đi học và đi làm. Tuy nhiên, các F1 này phải chấp hành nghiêm 3 quy định, gồm tự theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với F0, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và cuối cùng là tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ. Ngoài ra, các F1 phải khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID.
Chiều qua ngày 24 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hằng để phục vụ công tác điều tra xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Chiều ngày 23 tháng 3, ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga áp dụng thanh toán khí đốt bằng đồng rúp với các quốc gia không thân thiện, thị trường ngay lập tức có phản ứng, tỷ giá đồng rúp tăng so với đô la Mỹ và euro, giá khí đốt tăng. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin gọi việc từ chối thanh toán bằng đô la Mỹ và euro cho khí đốt là một quyết định lịch sử, nếu thiếu nó thì không thể tạo ra chủ quyền tài chính và kinh tế của Nga. Đây là một bước để phi đô la Mỹ hóa nền kinh tế.
Ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hỗ trợ quân sự không giới hạn cho Kiev trong bối cảnh tròn một tháng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Trong video gửi tới các đại diện của NATO, Tổng thống Ukraine cho biết nước này cần được hỗ trợ quân sự không giới hạn. Dù cảm ơn các nước NATO đã hỗ trợ các trang thiết bị phòng thủ trong những tuần qua, nhưng Tổng thống Zelensky đề nghị NATO gửi thêm cho nước này vũ khí tấn công, cụ thể là 1% tổng số máy bay chiến đấu, 1% tổng số xe tăng của NATO.
Ngày 24 tháng 3, cảnh sát Somalia cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công khủng bố xảy ra gần như đồng thời ở miền trung nước này vào đêm ngày 23 tháng 3. Nhóm khủng bố Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công và cho biết mục đích của chúng là nhắm vào các đại biểu cử tri tham gia bầu cử.
Ít nhất 15 người đã bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 24 tháng 3 tại một khu công nghiệp ở tỉnh Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra ở khu công nghiệp tọa lạc ở huyện Kayapina. Nguyên nhân vụ việc có thể là do nổ bình oxy. Cảnh sát và lực lượng y tế đã lập tức có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa, trong đó có nhiều người bị thương nặng.
Ngày 24 tháng 3, Trung Quốc đã mở rộng khu vực tìm kiếm hộp đen thứ hai của máy bay bị rơi ở miền Nam Trung Quốc với 132 người trên khoang vào đầu tuần này. Đây là thông tin do Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa ra. Các nhà điều tra cho biết vẫn còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay. Giới chức Trung Quốc nhận định nhân viên kiểm soát không lưu đã cố gắng liên lạc với các phi công nhiều lần sau khi nhận thấy độ cao của máy bay giảm mạnh nhưng không nhận được hồi âm.
Từ ngày 1 tháng 4, các chính sách biên giới mới sẽ được áp dụng trở lại gần như trước dịch bệnh tại Singapore. Theo đó, hầu hết những hạn chế đối với du khách đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 sẽ được dỡ bỏ. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, hiện Singapore đã đạt được dấu mốc quan trọng trong hành trình sống chung với COVID-19. 95% dân số Singapore đủ điều kiện đã hoàn thành 2 mũi vaccine và 71% tổng dân số đã tiêm mũi tăng cường.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Thưa quý vị, mặc dù cả tuyển Việt Nam và tuyển Oman đều không còn hy vọng cho chiếc vé dự vòng chung kết World Cup 2022, nhưng tối qua sau 90 phút bóng lăn, hai đội tuyển vẫn thi đấu với quyết tâm cao để có một cái kết làm hài lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút thi đấu chính thức và 4 phút bù giờ, đội tuyển Việt Nam để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Oman trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022.
Quang Hải sẽ chia tay câu lạc bộ Hà Nội sau ngày 12 tháng 4. Vì vậy, đội bóng thủ đô lên kế hoạch tiễn cầu thủ con cưng của mình ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy vào ngày 7 tháng 4. Đó là thời điểm diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội với câu lạc bộ Công an Nhân dân ở Cúp Quốc gia 2022. Đây mới chỉ là kế hoạch dự kiến. Nội dung chương trình, thời gian và khách mời sẽ được quyết định trong ít ngày tới.
Theo tờ Bild của Đức, huấn luyện viên Klopp đang trở thành ứng viên nặng ký dẫn dắt đội tuyển Anh sau khi đáo hạn hợp đồng với Liverpool vào năm 2024. Trang báo này nhận định khả năng Klopp dẫn dắt đội tuyển Đức không cao bởi huấn luyện viên trưởng đương nhiệm Hansi Flick vẫn làm tốt công việc. Trong khi đó, sự góp mặt của nhiều học trò ở Liverpool như Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold sẽ giúp ông dễ dàng truyền tải triết lý bóng đá ở đội tuyển Anh.
Tiền vệ Marcelo Brozovic đã chính thức đặt bút ký gia hạn hợp đồng với Inter Milan tới năm 2026. Thời điểm khi đó, anh sẽ sang tuổi 33. Brozovic đã thi đấu 279 trận cho Inter từ năm 2015 tới nay và được xem là tiền vệ quan trọng nhất ở câu lạc bộ do sức bền lẫn khả năng hỗ trợ phòng ngự. Brozovic trước đó đã được đồn có thể sẽ rời Inter nhưng đã quyết định cam kết tương lai.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết.
Cảm ơn chị Thanh Hương. Thưa quý thính giả, miền Bắc trong đêm qua chỉ còn mưa ở một vài nơi. Ngoài trời lúc này chỉ còn rét nhẹ với mức nhiệt ở vùng núi là từ 16 đến 18 độ, vùng đồng bằng là 19 đến 20 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Dưới tác động của hoàn lưu của vùng áp thấp phía Tây, hôm nay hầu khắp các tỉnh miền Bắc đều sẽ có nắng, nhưng mức độ nắng giữa các khu vực là khác nhau. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, trời sẽ có nắng từ sớm. Nhiệt độ trưa chiều vì thế sẽ tăng cao, lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Riêng các điểm như Mường La, Mường Lai, Mai Châu, nhiệt độ còn lên ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, các khu vực khác của Bắc Bộ phải đến trưa và chiều trời mới có nắng nên biên độ tăng nhiệt ít hơn. Cao nhất ngày sẽ phổ biến từ 27 đến 30 độ. Quá trình phát triển của vùng áp thấp phía Tây cũng khiến cho thời tiết ở miền Trung chuyển biến đáng kể. Dự báo dọc suốt từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận trong ngày hôm nay đều có nắng. Chỉ riêng hai tỉnh là Thanh Hóa và Nghệ An là duy trì trời nhiều mây và phải sau 9 giờ sáng thì khu vực này mới chuyển nắng. Vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở đây chỉ dao động từ 27 đến 28 độ. Còn các khu vực khác của Trung Bộ, trời có nắng ngay từ sáng và thời gian nắng kéo dài liên tục đến khoảng từ 17 đến 18 giờ chiều. Vì thế nền nhiệt ngày sẽ ở mức cao 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn, gây ra cảm giác nóng bức về chiều. Sau nhiều ngày liên tục có mưa dông trái mùa, hôm nay các nhiễu động ở phía Nam sẽ dần yếu đi. Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ quay trở lại với thời tiết ít mưa và nắng nhiều. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi như Ayunpa và Cát Tiên, nhiệt độ cao hơn có thể đạt ngưỡng nắng nóng 35 đến 36 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh miền Đông như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh với mức nhiệt cao 35 độ. Trong khi đó, miền Tây Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn một chút nhưng cũng ở ngưỡng nóng 33 đến 34 độ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.